bản thể của thế gian là các pháp, chân lý nó là sự thật của các pháp, nó đâu có lìa khỏi nhau. Chính vì vậy nên chúng ta hiểu trí huệ, mà khi nói trí huệ tự nhiên đụng đến pháp. Như vậy Bồ Tát do tâm trí huệ, tâm phương tiện, tâm không chướng, tâm thắng chân, nên có thể sinh vào cõi nước thanh tịnh của Phật. Cần phải biết. Thành ra nhờ tu theo vãng sinh luận mà từ từ nó tùy thuận theo Bồ Đề Môn, nó lìa xa ba cái mà tương vi với Bồ Đề Môn, rồi từ từ nó nhiếp lấy bát nhã, rồi từ từ nhiếp lấy phương tiện, và tóm lại, tất cả tóm lại một cái, nó thành cái tâm giác ngộ. Thì lúc bây giờ tương ưng hoàn toàn với lại cực lạc thế giới. Vậy thì mình thấy tu cực lạc thế giới là tu gì đây? Nó đâu có phải là mình nghĩ là tu thiên đường hay này nọ gì như người ta nghĩ. Tu cực lạc thế giới đi đến chỗ giác ngộ. Mà đối ngài Thế Thân kết luận ở đây á, là mình chưa sinh về cực lạc thế giới mà mình đã giác ngộ ngay trong khi mình tu. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy thuận năm loại pháp môn. Và những gì phải làm thì được tùy ý tự tại mà thành tựu. Tức là vị Bồ Tát này muốn sinh tịnh độ, muốn thành tựu trí huệ đều được như ý hết. Tu ngũ niệm môn, muốn thành tựu thân khẩu ý, và muốn thành tựu sự như thật tu hành, muốn thành tựu chỉ quán, lúc đó nó thành tựu hết. Như những gì đã nói ở trên về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, trí nghiệp, phương tiện trí nghiệp, tùy thuận pháp môn là đều thành tựu hết mấy cái môn này. Tổng kết năm niệm môn ở trên lại: môn tác nguyện là trí nghiệp, môn quán sát là ý nghiệp, môn hồi hướng phương tiện là phương tiện trí nghiệp. Đó là ngài giải thích. Thân nghiệp là khi mình lễ bái, khẩu nghiệp là khi mình tán thán, ý nghiệp là khi mình quán sát, trí nghiệp là khi mình phát nguyện, hồi hướng là phương tiện trí nghiệp. Thì do đó cho nên mình thành tựu tất cả các cái nghiệp thanh tịnh, nghiệp trí huệ. Năm loại pháp môn tùy thuận ở đây có thể đầy đủ và tu hành được viên mãn, ắt sinh phương Tây như trở bàn tay. Nó dễ như vậy. Ví dụ bàn tay mình vậy, mình lật lại như vậy có dễ không? Bây giờ mình sinh Tây Phương nó dễ ợt như vậy, như trở bàn tay vậy thôi. Đến đây có một vấn đề nảy sinh, tức quán trọn cõi Phật đã nói ở trên. Dĩ nhiên là trang nghiêm, song sinh phương Tây cũng chẳng phải là dễ dàng. Tâm thức chúng sinh vốn có mâu thuẫn, nghĩ đến cõi Phật viên mãn cùng cực, lại tưởng chuyện sinh phương Tây dễ dàng, không thể nào kiêm cả hai được. Nên mới có những người nghiên cứu cực lạc, không biết rốt cuộc là loại thế giới nào. Có vị cho rằng chính là báo độ do báo thân của Bồ Phật A-di-đà cư ngụ. Bây giờ mình thấy mình thì không có sinh được cực lạc thế giới thì quá vi diệu, mình thì quá phiền não sao sinh được, mà bây giờ lại sinh được dễ dàng, ta mới đâm không biết rằng cực lạc thế giới là cõi gì vậy. Nếu mà cõi Phật đúng nghĩa thì làm sao mình sinh? Đó, nó mới thành vấn đề như vậy. Ngài theo ngài Ấn Thuận đó, nếu cho rằng là báo độ do báo thân của Phật A Di Đà cư ngụ, chúng sinh nếu không thể tu năm niệm môn viên mãn, ắt không thể nào tùy ý vãng sinh. Thế cho nên nếu là báo độ thì chúng mình phải tu viên mãn năm cái niệm môn này thì mới được sinh. Cho nên mới có thuyết cho rằng niệm Phật được vãng sinh là biệt thời ý thú. Đây là ngài Vô Trước giải thích ở trong Nhiếp Đại Thừa Luận. Ngài Vô Trước nói rằng là Đức Phật nói là niệm Phật được vãng sinh không có nghĩa là được ngay, mà niệm Phật nó là gieo một cái nhân, rồi nó qua nhiều kiếp như vậy, cuối cùng sau khi mình thành tựu trí huệ đại bi mình mới sinh về tịnh độ được. Xong lại có một thuyết khác thì cho rằng tịnh độ là hóa độ của hóa Phật, như có nói trong A Di Đà Kinh Đại và Tiểu Bổn: các cõi nước có thời gian, có địa điểm, có hai thừa thì phải là hóa thân độ. Bây giờ lại lý luận không phải là báo độ mà hóa độ. Thế nào báo độ, hóa độ? Ví dụ ông vua, ông ngồi trong cung điện, trên ngai vàng của ông, xung quanh là văn võ bá quan này, cận thần hầu đó. Lúc đó là báo thân của ông vua, cung điện là báo độ của ông vua. Khi ông vua ông ra bên ngoài, ông mặc áo thường dân để ông tiếp xúc với mọi người này nọ, ông sống trong một căn nhà bình thường để gần gũi mọi người, không có người hầu kẻ hạ, không có rườm rà nghi lễ gì hết. Lúc đó là hóa thân, và cái chỗ ông ở là hóa độ, tức là báo là những cái gì đúng nghĩa của mình, đúng nghĩa với lại cái nhân của mình kêu là báo. Còn khi mà mình phương tiện mà mình đặt ra để cứu giúp những người khác kêu là hóa. Thì bây giờ nếu mà báo độ thật của Phật A Di Đà nó thuộc về đại thừa thì làm sao mà có thanh văn duyên giác trong đó? Nếu bây giờ nói là cõi đó có vô lượng vô biên thanh văn duyên giác thì là hóa ra để độ thanh văn duyên giác, phải tạo ra một cái cảnh khác để độ thanh văn duyên giác, vậy là nó là hóa độ, ý nghĩa vậy. Lại có thời gian, có địa điểm, rồi có hai thừa này nọ nữa, nó là hóa độ. Thì cực lạc thế giới hình như không phải là chỗ lý tưởng tối cao rồi. Đó, thành ra nó mới ra những cái tranh luận như vậy. Giờ đây quan điểm của Bồ Tát Thế Thân tương đối viên dung và thông cả hai. Theo đó, Ngài cho rằng cõi ấy là báo độ, vì trong cõi ấy không có hai thừa, không có những người bị căn khuyết, tức là người tàn tật, và không có người nữ. Cái này giải thích rồi ha. Cho nên cần phải đầy đủ năm môn mới được vãng sinh, chứ không phải dễ dàng. Song chiếu theo tất cả các học chúng mà nói thì Bồ Tát Thế Thân còn có riêng các pháp môn tuần tự từ từ mà thành tựu, như bổn văn dưới đây sẽ nói đến. Tức là kết luận lại thì Ngài Ấn Thuật cho là Ngài Thế Thân không có cho vãng sinh là dễ, mà bắt buộc mình phải tu tập mới vãng sinh được. Mình phải tu thành tựu năm cái niệm môn này. Các ngài như là Ngài Đạo Xước, Ngài Thiện Đạo, các tổ về Tịnh Độ thì vãng sinh là dễ. Lý do không phải nơi lực của mình. Ở đây nói là lực của mình tu hành mà sinh. Còn các tổ Tịnh Độ lực của Phật A Di Đà mà sinh. Cho nên cũng cùng nguyện vãng sinh cực lạc thế giới hết, mà tại sao lại có Tịnh Độ Tông? Ngài Thế Thân cũng sinh cực lạc thế giới, Ngài Thế Thân là Duy Thức Tông. Thì theo Duy Thức là sinh không có dễ, tu tập mà sinh. Theo Tịnh Độ Tông là sinh dễ, bởi vì là A-di-đà Phật tiếp dẫn. Thành ra nếu mình theo Tịnh Độ Tông thì phải tín là trên hết, rồi nguyện. Tại vì thiếu nguyện là thiếu lực, thiếu phương tiện để cho A-di-đà Phật tiếp dẫn. Và sau đó thực hành. Cái thực hành nó rất giản dị. Thực hành theo tín, theo nguyện, tức là niệm Phật thôi. Tức là mình nói là con theo Phật A Di Đà, con theo Phật A Di Đà, xin Phật A Di Đà cứu con. Nam mô có nghĩa là độ ngã, cứu ngã đó. Nam mô A Di Đà Phật là Phật A Di Đà cứu con, Phật A Di Đà độ cho con theo Phật A Di Đà. Vậy thôi. Mình thực hành có như vậy thôi. Và mình tin là Phật A Di Đà có đủ tất cả mọi năng lực để cứu mình. Và mình nguyện được sinh về nước đó. Vậy là xong rồi. Tịnh Độ Tông như thế. Và chắc chắn là mình được sinh. Không có nghi ngờ gì nữa hết. Thành ra lúc đó là Ngài Thiện Đạo, Ngài Đạo Xước, mấy vị đó, mấy vị tổ Tịnh Độ mới nói là khi mà mình sinh như vậy là lực của A Di Đà Phật. Mình có nghiệp gì đi chăng nữa không cần thiết, A Di Đà Phật vớt được mình hết. Rồi điều thứ hai nữa là A Di Đà Phật như vậy là hóa độ hay sao? Thì các tổ Tịnh Độ mà không phải hóa độ, mà cõi cực lạc thế giới này nó vi diệu vô cùng. Duy Thức, các nhà Duy Thức với lại một phía bên Thiên Thai Tông á, phân nó ra và cố gắng xác định xem cực lạc thế giới là thuộc cái độ nào, báo độ hay là hóa độ. Các tổ Tịnh Độ vào sai như vậy, không phân tích như vậy không có đúng. Đây là có thể nói là bất khả tư nghị độ, mà chính là pháp thân. Bởi vì đến cái mức độ cứu cánh không có thể phân được là báo hóa gì gì nữa hết á. vừa là pháp, vừa là báo, vừa là hóa, nó mới là cứu cánh. Thì chính cái chỗ đó là cực lạc thế giới. Cho nên cực lạc thế giới là bất khả tư nghi, mà chính là pháp thân, chính là pháp độ, pháp thân độ, và chính là báo độ, và đồng thời làm được tất cả những công việc của hóa độ. Thì ra chính vì vậy các tổ tịnh độ bảo là các vị kia cứ lo Phật học quá đi, mà không có thấy, không có chịu nhìn ra cái nghĩa mà có thể nói là nghĩa cứu cánh của cực lạc thế giới. Tại vì mình cứ phân ra rồi, mình phân ra rồi mình nó không có một cái tổng hợp. Nhưng mà chính cực lạc thế giới là cái chỗ tổng hợp. Thành ra nó có đủ tác dụng của các cái độ khác nhau như vậy. Vậy coi như là mình xong rồi đó. Mình xong vãng sinh luận rồi. Nhưng mà bây giờ nó còn lại một phần nữa. Ở đây gọi là tuần tự, là thứ tự, từ từ mà thành tựu. Tức là Ngài Ấn Thuật cho là Ngài Thế Thân nói là mình cứ từ từ mà đi. Theo từng bước, từng bước, từng bước, từng bước tiến vậy của ngũ niệm môn. Ý nói là cái này nó có mở ra một con đường nó dễ dàng cho người ta. Lại có năm loại pháp môn tuần tự, từ từ thành tựu, năm loại công đức cần phải biết. Gì là năm môn đó, năm pháp môn đó? Một là môn gần, hai là môn đại hội chúng, ba là môn nhà, bốn là môn phòng, năm là môn chốn vườn rừng rong chơi. Năm loại môn này thì bốn loại môn đầu thành tựu công đức vào, môn thứ năm thành tựu công đức ra. Bây giờ mình phải làm sao vào thế giới cực lạc, rồi sau đó phải làm sao mà ra khỏi thế giới cực lạc. Thì muốn vào công đức cực lạc, vào cực lạc thế giới, mình có bốn môn, bốn công đức để mà vào. Nó là gần, rồi đến đại hội chúng, rồi nhà, rồi phải phòng, là vườn, và cái môn ra đó là môn vườn đó. Còn bốn môn đầu á là môn vào. Bây giờ nghe giải thích ha. Giờ năm môn này vẫn là cái năm môn lễ bái tán thán của ngũ niệm môn đó. Xong nói năm môn ở đây á, thì tu một môn có sự thành tựu của một môn, hoặc rộng hoặc sâu đều được vãng sinh đức cực lạc. Cũng còn gọi là tuần tự, thứ tự mà đi sâu vào. Môn gần là đến cảnh giới đức cực lạc. Môn đại hội chúng là được tham dự vào đại pháp hội. Môn nhà là như lên tòa nhà lớn. Môn phòng là như vào phòng. Môn mà vườn rong chơi này nọ là tùy ý hóa độ chúng sinh. Đến đức cực lạc mục đích là để thành Phật đạo, giáo hóa dẫn dắt chúng sinh. Đâu phải chỉ vào phòng ở yên mà thôi. Cho nên cần phải ra ngoài vườn rừng để rong chơi vậy. Giờ đây y theo luận này, không y theo chuyện niệm vị thứ trên dưới cố định, mà lấy phát tâm tu hành, càng vào càng sâu làm tuần tự. Tức là mình có thể tu từng môn riêng một. Đầu tiên mình chỉ tu lễ bái không thôi, tại vì tu một lúc năm môn nó khó. Cái chỗ khó ở đây là vì phải tu thành tựu một lúc năm môn. Bây giờ mình chỉ lấy một môn lễ bái ra mình tu. Thì khi mình tu lễ bái không thôi, mình đã được sinh về cực lạc thế giới. Nhưng mà mình chưa thành tựu bốn môn kia. Ý là như vậy. Môn vào thứ nhất là do lấy lễ bái A-di-đà Phật để sinh về cõi nước kia, nên sẽ được sinh vào thế giới an lạc. Đó gọi là môn vào thứ nhất. Thế ra bây giờ quý vị nào ngại quán, ngại gì thì cứ lễ Phật, lễ A-di-đà Phật thì sẽ được sinh. Tức là bây giờ dễ đi cho mình rất nhiều rồi. Môn vào thứ hai là do ca ngợi Phật A-di-đà, tùy theo danh và nghĩa mà xưng danh tán thán A-di-đà, y theo quán tưởng về ánh sáng của Như Lai mà tu hành, quán về cái tướng trí quang của Như Lai á, nên mình sẽ được tham dự vào trong số của đại hội, chúng của đại hội á, đó gọi là môn vào thứ hai. Bây giờ mình vào cực lạc thế giới, mình nhập vào chúng ở đó nữa, đó là môn tán thán. Quý vị nào mà tu tán thán Phật A Di Đà, quý vị đó sẽ được sinh mà sẽ được tham dự vào hội chúng. Thì dĩ nhiên cái vị mà tu lễ bái không thôi á, là đã sinh vào đó là được tham dự rồi. Nhưng mà vị nào tu lễ bái, tu tán thán là được trực tiếp tham dự vào hội chúng, tức là coi như là được vãng sinh. còn vị kia là lấy cái vãng sinh, lấy cái ý nguyện vãng sinh trước thì ra lễ bái, chia ra như vậy cho dễ. Tùy theo danh nghĩa xưng danh Như Lai, nghĩa là khi xưng danh hiệu của Như Lai thì cần phải biết các ý nghĩa mà nó chứa đựng nơi cái các cái danh từ ấy. Cho nên xưng danh Phật chính là ca ngợi công đức của Phật. Miệng mình thì xưng lên danh hiệu của Phật A Di Đà, tâm thì tưởng về thân quang và trí quang của Ngài ta, tức là vô ngại quang Như Lai á, biến khắp hết các mười phương không bị chướng ngại. Chỉ danh niệm Phật như thế tất được đến chỗ đại hội chúng của cõi Phật, được dự vào số của đại chúng để nghe pháp. Môn vào thứ ba là do một lòng chuyên niệm lập nguyện sinh cõi nước kia để tu hành tam muội tịch tĩnh samatha nên được vào trong thế giới hoa tạng, đó gọi là môn vào thứ ba. Đến đây là mình lập nguyện. Trong định, tức là trong thiền định, chỉ có ý thức. Các thức khác thì đều không khởi, cho nên mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng, cho đến thân không cảm xúc. Ý thức trong một niệm đẳng lưu tương tục, tức là nó trôi chảy ra, tức là nó đưa ra mà giống như nó, cho nên kêu là đẳng lưu. Nó liên tục cho nên kêu tương tục, an trụ tịch tĩnh. Thế nào kêu là định? Định nó chỉ là một cái trạng thái của tâm mình. Tâm mình ở cái giây thứ nhì, hay nói cái niệm đầu, cái niệm thứ hai ấy, nó bằng hệt nhau. Nó giống y như nhau. Nó không có một cái gì thêm, một cái gì bớt, nó không có chuyển sang phải, chuyển sang trái. Nó cứ một mực như vậy, nó đi như vậy kêu là định. Nếu mà nó hơi chuyển sang bên này, nó chuyển sang bên kia, nó đi lên, nó đi xuống là nó thành nó tán. Thế mà nó hơi đi ngược lại, nó hơi dừng lại, nó thành tán ngắn, nhưng mà nó cứ thế nó đi. Ví dụ mình suy nghĩ mà hôm qua không biết ai đến nhà mình hôm qua, thì tức thời là cái niệm của mình nó đang đi vậy, tự nhiên mình nghĩ như vậy một cái, thì tự nhiên nó chuyển sang hôm qua. Thế mình nghĩ ngày mai thì tự nhiên nó hướng thành một hướng khác. Cái tâm như vậy không phải là tâm định. Cái tâm định á, là cái niệm trước, niệm sau, niệm gì, nó cứ một mực như vậy, nó đi đều như vậy. Thành ra kêu nó là bình đẳng. Niệm này, niệm kia nó đẳng với nhau. Nó kéo dài liên tục với nhau. Kêu là đẳng lưu tương tục. Kêu là định. Giờ đây lấy một lòng, tức là một cái tâm định như vậy, chuyên niệm lập nguyện sinh cõi kia làm phương tiện. Nghĩa là niệm niệm phát nguyện vãng sinh, tu thành niệm Phật tam muội. Lúc đó mình có thể thành niệm Phật tam muội. Tức là niệm Phật mà thành thiền định. Tại vì sao vậy? A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Tức từng một cái ý niệm của mình nó cứ A-di-đà-phật. Nó cứ bình đẳng với nhau như vậy. Lâu ngày rồi nó đều vậy thì nó thành thiền định. Mà cái thiền định đó nó gọi là niệm Phật thiền định. Nó có tên là niệm Phật, tức là niệm Phật tam muội. Thì bởi vì nó định nhờ niệm Phật, cho nên trong định mình có thể thấy Phật. Nếu mà mình niệm chứ đời là khổ, nó đều vậy, nó thành định, thì cái định đó nó thấy là cái vô thường của đời sống, nó không thấy Phật. Nếu mình niệm A-di-đà-phật, nó đều vậy, nó thành định, thì thấy Phật. Thành ra mỗi pháp môn đó, nó sẽ đưa lại một kết quả khác nhau. Thì được vào trong thế giới hoa tạng, tất có thể thấy chỗ trụ của Phật A Di Đà, tức là cái sự thật, cái chân tướng của thế giới cực lạc. Hai môn trước là tán tâm, còn môn phát nguyện ở đây là định tâm. Đi vào môn này có thể thấy quan điểm của hai môn trước chính là thân độ của ứng hóa vậy. Ấn Thuận giải thích, đấy cái môn phát nguyện này nó thuộc về tâm, tức là thuộc về thiền định. Môn phát nguyện ở đây thì mình thuộc về định tâm. Môn lễ bái và tán thán ở trước thuộc về tán tâm. Thì nếu phân ra thì Ngài Ấn Thuận cho là hai cái môn trước mà mình được sinh về cực lạc thế giới đó là ứng hóa độ. Phải đến cái môn này bắt đầu tâm định rồi nó mới có thể vào một cái độ mà thanh tịnh hơn, nhưng mà Ngài Ấn Thuận không nói. mà nói theo như là cái lời nói ở trên, không có giải thích nó là độ gì hết á, mà chỉ gọi là thế giới hoa tạng. Sinh vào thế giới hoa tạng thì có thể thấy chỗ trụ Phật A Di Đà, chân tướng của cực lạc thế giới, tức là mình sẽ gặp được cái tướng thật của cực lạc thế giới. Thế mình thấy ở đây là phức tạp, chia tịnh độ nó rất phức tạp. Nếu mình tu thân không thôi á, mình tu khẩu tán thán thôi á, có thể mình sinh vào cực lạc thế giới nhưng mà thuộc một cái độ khác. Nếu mình tu bằng thiền định á, thì mình sẽ sinh vào cái độ chân thật, tức kêu là hoa tạng. Môn vào thứ tư là do chuyên niệm quán sát sự trang nghiêm vi diệu của cõi kia để tu tỳ bà sa na, nên được đến chốn kia thọ dụng đủ loại an lạc pháp vị, đó gọi là môn vào thứ tư. Bây giờ bắt đầu tu huệ quán sát. Trong kinh khởi huệ quán sát, chuyên niệm quán sát tất cả sự trang nghiêm công đức của cõi nước Phật, của chính Phật, của Bồ Tát, tức là mình quán theo trong bài kệ này đó. Quán huệ thành tựu thì chứng nhập vào tịnh tâm địa và có thể thọ dụng an lạc của pháp vị đại thừa. Lúc đó mình được cái niềm an lạc của đại thừa Phật pháp. Đó tất phải là tha thọ dụng độ. Lúc đó ở đây ngài Ấn Thuận giải thích là nếu mà mình tu quán, lấy riêng một môn tu quán ra, thì mình sẽ sinh vào tha thọ dụng độ. Tức là cái cõi tịnh độ đó là để dành cho mình. Đức Phật A Di Đà lập ra để cho mình, không phải cho ngài. Mà cái cõi tịnh độ đó nó rất vi diệu, nó thuộc các vị trí huệ. Bồ Tát đã phần chứng pháp thân vậy, lúc đó là mình chứng được pháp thân nhưng mà chưa hoàn toàn, kêu là phần chứng. Mục đích tối cao để gặp Phật A Di Đà, do đó được thành đạt. Ba môn trên nên lấy tín nguyện làm chủ, môn ở đây là huệ bát nhã làm chủ. Cho nên bắt đầu luận có nói làm sao để quán, làm sao sinh tín tâm, y theo đó mà an lập năm môn vậy. Thì bởi vì chúng ta thấy là đến đây mà nếu mà mình theo cái chỗ này, nhất là theo sự giải thích của ngài Ấn Thuận á, thì sinh vào cực lạc thế giới nó không theo cửu phẩm, không phân tích theo cửu phẩm mà phân tích theo các độ của Phật, các cõi Phật, theo hóa, ứng hóa, theo tha thọ dụng và từ từ lên đến báo độ. Mà năm niệm môn đó, mà nếu mình tu riêng ra thì mỗi niệm môn nó sẽ sinh vào một cái độ khác nhau như vậy. Mình thấy nó khá phức tạp. Ba môn trên thì lấy tín nguyện, còn môn quán sát là lấy trí huệ. Cho nên bắt đầu luận có nói làm sao để quán, làm sao sinh tín tâm. Đó là để đáp lại là tu ba môn trên đó là sinh tín tâm, tu đến môn quán này ở đây đó là sinh trí huệ. Môn đa thứ năm, bây giờ mình nhập vô đến cực lạc gặp Phật A Di Đà rồi, để làm gì vậy? Đừng có ở luôn đó, phải trở lại. Hành ra thí dụ mình làm ác, mình niệm Phật, Phật A Di Đà dẫn mình vào cõi cực lạc liền. Phật A Di Đà cho mình thấy liền mình đã làm ác, mình đã tạo nghiệp. Không hề có một người tạo nghiệp, không hề có người làm ác. Do vì cái tâm thấy có người mà có tôi ấy, có người như thế mà nó mới thành ra tạo ác tạo nghiệp. Thấy rõ rồi á, mình phát đại nguyện cứu độ chúng sinh, không thấy trở ngại nữa. Chúng sinh không hề có, cớ gì mình phải ngại ngùng. Lúc đó cái trí bát nhã nó không nó tẩy tất cả mọi cái sợ hãi đi. Và mình phát đại nguyện theo như là tất cả các Bồ Tát xung quanh mình. Bây giờ thế, ví dụ tất cả mọi người mà cùng vào chùa tụng niệm mà đều phát cái tâm nào thì một người khác cũng phát theo. Đấy. Đồng thời với trí huệ bát nhã, với lại nghe pháp nữa, mình phát tâm đúng là tâm của mình. Lúc đó mình sẽ trở lại. Mình trở lại, mình có ngại không? Nếu bây giờ có một vị Bồ Tát nào hù mình á, chết, anh đã lên đây, anh đã thoát được cái nợ kiếp trước ở dưới kia, anh bóp cổ kia, nó lè lưỡi gần chết rồi. Bây giờ anh trốn lên đây anh thoát nợ, anh trở lại là anh phải trả cái nợ đó ấy. Lúc đó mình có sợ cái đó nữa. Mình bảo không những trở lại cho nó bóp cổ tôi lè lưỡi xong ấy, mà nó được giác ngộ, tôi sẽ cứu độ nó bằng cái đó. Thành ra lúc đó trở lại một cách ung dung tự tại, như là đi dạo chơi trong vườn, mà trở lại với tất cả nghiệp lực, tất cả mọi cái nó chờ mình sẵn đó. Nhưng mà cái thằng này nó trốn đi đâu mất rồi, bây giờ nó trở lại là phải thanh toán. Mà mình trở lại như là mình đi dạo chơi đó. Đó là nhờ trí huệ bát nhã giác ngộ trên cực lạc thế giới vậy. Môn đa thứ năm là do đại từ bi quan sát tất cả chúng sinh khổ não, thị hiện ứng hóa thân, vào trở lại trong khu vườn sinh tử, khu rừng phiền não, như thần thông rong chơi, đến các vùng đất để mà giáo hóa, coi các vùng đất đó là vùng đất để mình giáo hóa đó. Do bổn nguyện lực hồi hướng vậy, đó có gọi là môn ra thứ năm. Tức là tương ưng với lại cái môn hồi hướng, là mình trở ra khỏi cực lạc thế giới. Bồ Tát đã chứng pháp bất thân, nghĩa là phải nên dùng tâm đại bi thương nhớ đến chúng sinh khổ, khởi các thân ứng hóa hoặc thân Phật, thân Bồ Tát, đủ loại thân chúng sinh quay vào trở lại vườn sinh tử rừng phiền não. Thân ứng hóa Bồ Tát cùng chúng sinh đồng sự, hiện ra tướng có phiền não sinh tử. Tức là lúc đó Bồ Tát là một chúng sinh bình thường, có phiền não đầy đủ, có sinh tử hết á. Nhưng mà y như là thần thông rong chơi, khởi đủ thứ Phật sự độ thoát chúng sinh. Rong chơi có nghĩa là tự tại. Thần thông rong chơi tức là thần thông tự tại vậy. Bốn môn trước là lợi mình, hướng lên tiến tu nên là vào. Tức là bốn môn trước là cốt làm sao nhập vào giác ngộ, nhập vào cực lạc thế giới á, để được giác ngộ. Đến môn thứ năm là lợi người, là quay trở vào sinh tử, nên gọi là ra. Tóm bốn môn trước kêu là môn vào. Môn cuối cùng hết trở ra độ chúng sinh kêu là ra. Chúng ta bây giờ chưa có vào, mà cũng chưa muốn vào. Chúng ta nên vào, lúc đó ra nó rất lạ, là tự tại. Chúng ta bây giờ chưa vào được, chúng ta rất khổ. Khi vào được rồi, giác ngộ rồi, lúc đó trở ra, lúc đó rất là tự tại. Thì ra bữa trước có nói thì đừng có nghĩ thành Phật là cứng ngắc. Thành Phật tự tại vô cùng. Phật có thể sống cái đời sống nào nó cũng thành đạo, mà nó cũng đều đầy đủ cái vui của nó hết ạ. Phật hóa tất cả mọi thân, làm bạn với tất cả chúng sinh. Phật hưởng tất cả những cái gì mà chúng sinh cho là hưởng, để làm bạn, mà rốt cuộc để cùng giải thoát với nhau. Thì đó cho chúng ta thấy ý nghĩa của Đức Phật nó là như thế. Chứ không phải thành Phật là nó cứ cứng ngắc, mà lúc nào cũng chỉ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, mà lúc nào cũng phải ngồi nghiêm nghị như vậy, lúc nào cũng phải thiền định trí huệ như thế. Mà đối với chư Phật chư Bồ Tát nó là đi dạo chơi, đóng kịch chơi cho vui. Bây giờ mình lát nữa bế giảng mình đóng kịch, chả bộ người làm kẻ ác, người làm kẻ thiện đánh nhau đấm đá, chả bộ đau ngã xuống u ôm bụng chết, xong cái mình cười với nhau vui vậy đó. Thành ra mình phải hiểu Phật như thế nào chứ, mình đừng có cứng ngắc, mình chỉ nghĩ cái theo cái ngã mình thấy như vậy. Thành ra cái tự tại ở chỗ đó. Thành ra thật ra ai là cái người ham vui á thì phải nên giác ngộ, vui vô cùng. Chứ còn cái vui của mình mà chưa giác ngộ thế nào cũng khổ, trước sau cũng khổ à. Thành ra cứ giác ngộ đi, cứ thành Phật đi, không có sợ hết. Đừng có bảo ham vui có sao thành Phật, do vì quá ham vui cho nên phải thành Phật. Lúc bây giờ được thỏa mãn, được đã đời mà cái gì nó cũng đẹp cũng hay, không có bị tội lỗi gì hết á. Thì đó, do đó cho nên chúng ta phải hiểu vậy. Người nào mà thích đẹp, thích gì á, phải theo đại thừa. Mình phải nhớ vậy. Chứ mình đừng có bảo là tu á, là cứ theo đạo Phật là phải xấu, phải khổ, phải gì đó. Mình cứ thích hưởng, thích đẹp, thích hay gì đó. Thì tại sao mình không nghĩ là mình sẽ giàu, tức là mình giàu đến cái mức độ mà tam thiên đại thiên thế giới này là gia sản của mình. Chứ cái việc gì mình phải ngăn chặn cái tâm ham giàu của mình. mình giàu đến mức độ mà vô lượng vô biên thế giới này mình làm chủ hết á. Mình đẩy tới nữa đi, mình đi tới nữa đi. Mà làm sao để được như vậy? Thành Phật. Thế là thành Phật đâu có đi ngược lại với mấy người tham giàu. Mấy anh tham giàu đó, anh tham nhỏ quá thôi. Mà khi tham như thế rồi, làm sao để thành Phật? Phải bố thí hết cho tất cả chúng sinh. Phải nghĩ chúng sinh, cứu độ tất cả chúng sinh thì sẽ làm chủ tất cả vô lượng vô biên thế giới này. Thành ra theo Đại Thừa như vậy. Thì chịu theo không? Rồi bây giờ mình đến đoạn cuối cùng. Mà còn những 10 phút, thành ra câu giờ một chút. Bốn loại môn vào của Bồ Tát là sự thành tựu của hạnh lợi mình cần phải biết. Tức là đầu tiên mình tu lợi mình lợi người là tu như vậy á, mình tu bốn cái môn đầu là mình phải sinh vào cực lạc thế giới. Môn thứ năm ra của Bồ Tát là sự thành tựu hồi hướng lợi ích người. Do Bồ Tát tu hạnh của năm môn như vậy, lợi mình lợi người, mau được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì môn cuối cùng hồi hướng là lợi người. Thành tựu hết tất cả hai cái đó là tự lợi lợi tha giác hành viên mãn. Thành ra kêu là mau được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tóm lại cái chữ cuối cùng của Vãng Sinh Luận là thành Phật. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trên đây là tổng kết lợi mình lợi người là hạnh của Bồ Tát. Tu cái sự thực hành Bồ Tát có thể thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng, chính đẳng, chính giác, tức là thành Phật. Mau được thành Phật là dùng bổn nguyện lực của Phật A-di-đà mà tu hành, như con trẻ y theo người lớn mà đi, không có ngu dại lầm đường té ngã thì có thể mới đến được. Pháp môn niệm Phật này do đó mới có tên là mau được thành tựu vậy. Năm môn ra vào trên đây xin nêu ra thí dụ để cho sáng tỏ. Bắc Bình xưa gọi là Bắc Kinh, thủ đô của Trung Hoa, vốn là đế đô của bao triều đại. Ai muốn đến Bắc Kinh để gặp hoàng đế, nếu đi cửa chính dương, tức là thành Bắc Kinh á, thì đi theo cửa đó mà vào á, tức là môn thứ nhất gần. Đi vào thấy đường phố rộng dài, dân chúng qua lại, tức là môn thứ hai, đại hội chúng. Vào đến Tử Cấm Thành Cấm Cung á, xa thấy cung miếu đồ sộ, tức như là môn thứ ba, là vào đến nhà vậy. Tiến vào trong cung điện, đền điện, thấy nguy nga tráng lệ, không sao tả xiết. Vua và các đại thần đang luận việc trong đó, tức là như môn thứ tư là phát nguyện á. Vào phòng á, gặp gỡ hoàng đế rồi, sau đó lại tự tại thăm xem tất cả mọi thắng cảnh vườn tược, nhà nghèo phố cũ trong thành, tức là môn thứ năm, là môn vào chốn vườn rừng rong chơi. Năm môn này nếu lấy nhiều người mà nói thì tùy công đức tu hành mà không đồng sâu cạn khác nhau. Tức là nếu mà xét theo nhiều người thì mỗi người một khác, người thì có thể sâu có thể cạn khác nhau. Tuy nói không đồng, song đồng là nước cực lạc. Tức là người nào mà tu theo lễ bái á, thì nó đông hơn, tu theo tán thán thì nó sâu hơn, phát nguyện nó càng sâu nữa, nó khác nhau, nhưng mà nó đồng là cực lạc thế giới. Như đồng là thành Bắc Kinh vậy. Nếu lấy một người mà nói thì ban đầu do lễ bái, càng tu càng vào sâu, rốt cuộc là thành Phật Đạo. Nếu bây giờ lấy cá nhân kinh nghiệm của một người thôi thì mình sẽ đi tuần tự năm môn đó, từ nông vào sâu và rốt cuộc thành Phật Đạo. Đầu tiên hết là thân nghiệp, lễ bái liền sinh cực lạc, ắt được thành Phật. Có thể nói là dễ hành vậy. Tức là Ngài kết luận lại, tu lễ bái là dễ nhất. Luận này tóm gom hết ý nghĩa của tất cả các kinh thuộc cái hệ thống A-di-đà kinh, Hoằng Dương Đại Pháp Môn Tịnh Độ, trùm khắp cả ba căn một cách chân chính, có thể cạn mà cũng có thể sâu. Đã nghe được luận này không thể lơ là coi nhẹ được vậy. Ngài Thuận kết luận khuyến mình là phải chú ý, phải phát tâm và tu hành. Thì giáo hóa là dạy dỗ. Thành ra dạy dỗ thì bao giờ cũng phải răn. Răn thì mới lại chỉ dẫn. Thành ra luôn luôn răn thì bao giờ cũng cảnh cáo, sợ mình làm những điều không đúng. Thực sự nó như vậy. Nó mới kêu là giáo. Khi chúng ta học giáo lý thì phải có răn dạy. Nhưng mà trên cái thực tế thì cái sự thực hành nó rất là, nó không nằm trong khuôn khổ. Các cái tịnh độ mà ở bên Nhật đó, có cái chiều hướng là tin vào bổn nguyện lực của Phật A-di-đà, mà tin đến một cái mức độ mà không cần niệm Phật, không cần gì nữa hết. Nhưng mà dựa vào lòng tin là được rồi. Phật đâu có làm cái chuyện gì ngoài cái chuyện cứu độ mình. Mình không có thể nói là khi mà học mà răn dậy á, thì mình phải có đáp ứng. Phật đưa tay, mình phải có đưa bàn tay ra, mình nắm lấy bàn tay Phật. Nó phải có nhân duyên, vậy Phật mới cứu được mình. Nó phải có sự đáp ứng như vậy. Nhưng mà, thí dụ khi mà bằng lòng tin, tức là đó là cái tay rồi đó. Mà tin như thế nào? Thì thường thường trong cái thí dụ mà đưa cái tay ra, nó là một hành động. Đưa cái tay ra để nắm lấy tay Phật, Phật mới kéo mình lên. Và bây giờ Phật đưa tay cho mình để Phật cứu mình, mà mình không đưa tay thì sao được? Nó phải có một hành động. Nhưng mà cái tin á, cái tin về bổn nguyện lực của Phật á, cái tin này nó đưa đến chỗ không cần hành động nữa. Nó tin như vậy, tin rằng là Đức Phật cứu độ mình, đó là cái bổn nguyện của Đức Phật. Ngoài cái bổn nguyện của Đức Phật, nó không có, tâm Đức Phật không có một cái ý thức nào khác hết. Đức Phật có mặt, Đức Phật hoạt động là để cứu độ chúng sinh, cho nên mình là đối tượng để cứu độ. Mà bản thân mình tại sao mà mình lại được cứu độ? Bởi vì mình vô minh, bởi vì mình ngoan cố, bởi vì mình phiền não. Nhưng mà trong khi giáo dạy mình á, thì không có được vô minh, không có được ngoan cố, không có được phiền não. Nhưng mà trong khi thực hành á, thì chính vì cái vô minh ngoan cố của mình á, cho nên mình mới được độ. Mình mà không có vô minh ngoan cố phiền não thì độ làm chi? Cho nên mình chính là đối tượng để độ. Mình chính đúng là cái chất, cái phẩm chất để mà độ. Thế cho nên vô minh phiền não dĩ nhiên được độ. Cũng như ông thợ cũng đi sửa thì phải nhằm cái xe hư chứ. Tự nhiên cái xe ta không hư thì hết vặn ốc vặn vít ra làm chi ấy? Tùng lung tà la ra làm gì ấy? Đức Phật là cái người chữa bệnh, Đức Phật là người đi cứu độ thì phải là cái người mà không có vô minh, cái người mà không có được cứu gì hết, cái người không có gì hết ấy. Chai lì chừng nào, vô minh ngoan cố chừng nào, đúng đối tượng chừng đó. Bác sĩ mà gặp cái bệnh nhân nặng chừng nào, bác sĩ khoái chừng đó. Để mà mình trổ tài, để mà mình ra sức, để gì ấy. Cái gì nữa? Chính vì vậy ấy, khi mà thầy Huệ bị dị ứng ở bên Thụy Sĩ á, mấy cái thằng bác sĩ nó thấy lạ, nó tìm ra, nó không cho đi. Nó bắt giữ lại trong nhà thương, nó về, nó chịu cho về. Nó muốn khám xem là cái gì vậy. Mắt sáng rỡ hết á. Thành ra chính vì thế nhà bác học cũng vậy, nhà vật lý cũng vậy, thấy một cái gì. Bây giờ mình mà thấy tự nhiên người địa cầu xuống đâu mình chạy, chứ mấy nhà bác học cái gì là chạy ra mừng lắm. Bắt được về khám, coi, xét kiểu khoan khoái lắm. Thì chính như vậy nó đúng đối tượng. Chứ Bồ Tát mà thấy anh là vô minh ngoan cố mừng dễ sợ, chạy đến là cứu liền đó. Thành ra mình quên mất cái điểm như vậy. Nhưng mà trên phương diện thực hành ấy, thành ra có một cái số họ tin vào cái bổn nguyện lực của Phật A-di-đà, họ tin vào cái năng lực cứu độ Phật A-di-đà. Không có một cái năng lực gì cứu độ nổi cái vô minh ngoài cái năng lực của Phật. Cho nên chắc chắn mình được cứu độ. Mà không hề có một cái mặc cảm nơi cái chỗ là mình vô minh này nọ, rồi để mà nói mình phải tu như thế nào mình mới được đáp ứng, mình phải tu như thế nào mình mới được sinh. Không lẽ mình như vậy mà Phật chiếu cố mình sao? Không hề có cái mặc cảm như vậy. Mà do cái lòng tin thôi. Và cái tin đó nó như vậy. Thành ra khi mình có cái tin đó, tự nhiên tất cả mọi cái tâm mình nó an hết. Mọi cái tâm phiền não nó an tất cả. Còn nhiều khi bởi vì mình cứ nôn nao, mình không biết Phật có chấm mình hay không. Phật bảo mình vô minh quá, không có chịu cứu. Mình lo âu, thấp thỏm. Còn khi mà tin như vậy rồi á, mình có vô minh gấp trăm ngàn lần hiện giờ nữa cũng được cứu. Thì tự nhiên cái vô minh bây giờ nó tan. Thành ra chỉ bằng một cái niềm tin đó thôi á, cái vị nó giác ngộ ngay tại chỗ. Chỉ bằng cái dòng tin Phật cách dứt khoát 100% như vậy, tin vào tử bi, tin vào năng lực cứu độ, và tin rằng là mình là đối tượng cứu độ như vậy, không buồn nghĩ mình phải cải thiện con người mình gì hết, mà tự nhiên con người nó trở nên hoàn toàn giác ngộ. Thành ra chúng ta phải hiểu cái tâm thức của con người, tâm lý con người và phương tiện của Đức Phật. Thành ra chúng ta biết là có nhiều nhà tịnh độ ở bên Nhật á, bên Trung Hoa không có phát triển được cái đó như bên Nhật. Giác ngộ ngay tại hiện tại á, là nhờ cái lòng tin như vậy, nhờ tịnh độ tông vậy đó. Chứ không đợi về cực lạc thế giới nữa, mà chỉ bằng một cái lòng tin như thế thôi. Thành ra chúng ta hiểu rồi, cái trạng thái tâm lý nó giải tỏa đi được tất cả những cái bất an của mình á, thì trạng thái giác ngộ nó xuất hiện. Thành ra nhị tổ của Thiền Tông á, là ngày Thần Quang á, là cũng chỉ vì bất an đó thôi á, mà khi mà được giải quyết vấn đề bất an rồi là giác ngộ. Bây giờ bên tịnh độ á, chỉ cần lấy Phật A Di Đà ra á, mà mình đặt hết tất cả tâm niệm mình vào đó, tin tưởng dứt khoát vậy, một cái giác ngộ tới. Lúc đó đời sống này tự nhiên, khi mình tin như vậy tự nhiên mình không có thấy một cái sợ hãi, không còn thấy một cái gì mà nó bất an. Tự nhiên như vậy, tự nhiên cái tâm ác nó không sinh được nữa. Mà tâm ác nó không sinh được nữa thì thiện nó phát triển, tâm ác không sinh được nữa thì tự nhiên trí huệ nó xuất hiện. Do đó mình thấy cái đặc biệt, cái lạ lùng như vậy, thì mỗi một nơi, mỗi một quốc độ như Nhật, như Đại Hàn, Việt Nam hay là cái gì, mỗi nơi nó phát triển một cách khác, nó không hoàn toàn giống hẳn nhau. Nhưng mà đại khái nói tóm lại thì hôm nay mình học xong nguyện sinh kệ chú, vãng sinh luận. Cái phần sau là phần giải thích của Ngài Đàm Loan. Văn nó theo lối cổ, nó khó đọc, nói rất là điển tích, với lại mấy cái thuật ngữ mà mấy cái theo hồi xưa nó nhiều lắm, văn phạm cho đến từ ngữ dùng cũng kiểu cổ. Thì quý vị nào muốn nghiên cứu thì đọc thêm. Ngài Đàm Loan giải thích nó theo một cái lối khác. Đàm Loan giải thích với tất cả cái lòng tin, tất cả cái niềm tin, nhưng mà vẫn đúng theo Phật Pháp vô cùng. Nên mình có thể đọc thêm, coi thêm như vậy tùy ý. Còn chỉ tụng á, thì nó có cái phần chính văn ngay đầu tiên. Đó là toàn thể các bài kệ trong vãng sinh luận, là phần này. Và khi mình quan sát này nọ rồi á, thì mình cũng nhớ chuyển nó thành ra rằng là cái thấy, cái biết của mình. Mới đầu mình mượn từ nơi Ngài Thế Thân, nhưng mà từ từ mình cho như là cái đó chính là cái mình nhìn thấy, mình thấy là như vậy, mình thấy đẹp như thế. Không cần phải Ngài Thế Thân, ý đẹp đó là của Ngài Thế Thân nữa, nhưng mà đó là cái mình thấy đẹp của chính mình. A Di Đà Phật, giờ hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn